Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần chương 111: Vấn Nguyệt Tông Tông Chủ. Sau khi Tạ Tinh và Ôn Lôi rời khỏi không lâu thì lại có một người đi đến, là người phụ nữ đã chiến đấu cùng Tạ Tinh lúc trước, Lãnh Minh Dương. Lãnh Minh Dương nhanh chóng đi đến trước đại điện, rõ ràng là cô rất quen thuộc chỗ này. Khi cô nhìn thấy những quái thú bên trong biến hết thành phế liệu, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chân đi đến trước cánh cửa hoàng kim, thấy còn vài quả cầu thì sắc mặt tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy quả cầu giữa đã biến mất thì sắc mặt lại khó coi trở lại. Cô không có tấn công quả cầu. Cô biết quả cầu không tấn công được, nên chỉ lấy ra một đống nguyên liệu bố trí trận pháp xung quanh nó. Nếu như Tạ Tinh biết được người phụ nữ có thể dùng trận pháp thay cho lệnh bài đen thì khẳng định sẽ không rời khỏi, nói không chừng sẽ ở bên cạnh quan sát. Hai ngày sau, Lãnh Minh Dương đã bố trí hết toàn bộ nguyên liệu, bắt đầu công kích bên trong quả cầu. Cô lấy ra một quả cầu sắt màu đen tấn công thẳng vào nó. Đùng, một tiếng nổ lớn, quả cầu lập tức vỡ ra, nhưng trận pháp cũng đã vỡ nát theo. Bên trong có ba hộp đen, Lãnh Minh Dương mở ra xem. Tuy không che giấu được sự vui vẻ bên trong ánh mắt, nhưng vẫn có một chút thất vọng. Ngày thứ năm, Hà Vi đến, lấy lệnh bài đen ra nhận được ba hộp quà, tấn công quả cầu khác, xém chút nữa thì mất mạng. Kết quả trọng thương mà rời khỏi. Ngày thứ bảy, có ba tinh tướng đến, nhìn thấy quả cầu lập tức tấn công, kết quả toàn bộ chết sạch. Ngày thứ 8, người đàn ông đeo mặt nạ đến, cố gắng tấn công, kết quả trọng thương trở về. Mấy ngày tiếp theo, không ngừng có tinh tướng đến đây, nhưng chỉ có một tinh tướng có lệnh bài đen, có được món đồ và bắt đầu hỗn chiến. Ngoài hỗn chiến ra, không ngừng có người tấn công quả cầu và thiệt mạng. Ngày thứ 19, chỉ còn 3 quả cầu trong đại điện, nhưng đại điện đã đóng. Đừng nói là đi vào trong, ngay cả cánh cửa ngoài cùng cũng không qua được. Lúc này, Tạ Tinh và Ôn Lôi đã bắt đầu tìm một nơi vắng vẻ, bố trí một trận pháp phòng ngự. Hai người bắt đầu tu luyện, đợi thời gian 3 tháng trôi qua. Hai người tìm hơn 10 ngày thì phát hiện là chỗ này không có lối ra, kết quả vẫn đi vòng vòng chỗ cũ, cũng từ bỏ ý định tìm lối ra, dù sao thì 3 tháng sau cũng tự động tìm tống ra ngoài. Trong lòng Tạ Tinh nghĩ là lúc vào thu thập linh thảo quá ít, thu thập chưa được 20 ngày thì đã vào đây, chuẩn bị đi ra ngoài chiến thêm, nhưng không ngờ đi vào rồi lại không ra ngoài được. Nếu như để người khác biết được ý nghĩ của Tạ Tinh, khẳng định sẽ tức đến học máu. Khi đi vào có được nhiều linh thảo như vậy, còn ở trong đại điện lấy được nhiều món đồ quý, lại còn không thỏa mãn, thật là người khác khó chịu. Tiếp đến những ngày còn lại, Ôn Lôi nghiên cứu tinh quyết mới, Hưng Nguyệt tinh quyết. Cô cố gắng nhớ hết hai phần tu luyện để sau này khỏi phải lấy ra xem. Tạ Tinh lại nghiên cứu cuốn Hình Giai hạ cấp thân pháp Bắc Đầu Cửu Đoàn Thiên. Nhưng là Tạ Tinh kinh ngạc là đây tuyệt đối không phải tinh kỹ Hiền Giai, còn về việc tại sao lại ghi là Hiền Giai tinh kỹ thì Tạ Tinh lại không hiểu được. Suốt 2 tháng, Tạ Tinh vừa tu luyện vừa nghiên cứu Bắc Đầu Cửu Đoàn Thiên. Đợi đến lúc 3 tháng trôi qua thì cậu đã thành công tu luyện được tầng 1. Lúc chưa tu luyện với cậu cũng không có gì do cậu có tinh độ, nhưng mà vừa tu luyện thì Tạ Tinh biết cậu đã có sai lầm. Tinh độ chỉ là một bí pháp để bỏ chạy, mà Bắc Đầu Cửu Đoàn Thiên hoàn toàn là một kỹ năng chiến đấu, thậm chí có thể dùng để bỏ chạy, nhưng chỉ là không biết dùng được mấy lần. Có thể nói, tu luyện thành công Bắc Đầu Cửu Đoàn Thiên không chỉ khả năng cận chiến tăng cao, mà sau này bỏ chạy cũng có nhiều cái lợi. Nếu như không phải Ôn Lôi nhắc nhở, thì cậu cũng đang trong quá trình tu luyện Bắc Đầu Cửu Đoàn Thiên, hóa nhiên là món đồ tốt. Tạo hóa thần quyền thì Tạ Tinh không biết, với lại bí tịch này tốn rất nhiều linh thảo mới có thể tu luyện. Nhưng mà Bắc Đầu Cửu Đoàn Thiên lại làm cho Tạ Tinh có được không ít lợi thế. Tạ Tinh lại thay một bộ đồ, cũng thay thế mặt nạ. Quả nhiên, lúc hai người hiển tính thời gian sắp tới thì phản tính ngọc bài trong tay phát ra ánh sáng. Lại, hai người bị cuốn vào trong. Tạ Tinh thở dài, may mà không có mất tác dụng. Nếu như mất tác dụng thì cậu chỉ có thể tấn cấp nhị tinh rồi nhị thức đi ra. Khi ánh sáng vừa đến, Tạ Tinh cảm thấy có chút chóng mặt. Lúc tỉnh lại thì phát hiện cậu đã ở một khoảng trường lớn. Tạ Tinh lập tức dùng thần thức nhìn thấy được Ôn Lôi. Lúc này, cô đang nói chuyện với sư phụ mình. Tu tinh giả trong quảng trường Tạ Tinh thấy không đến 1 vạn người, nhưng lúc đi vào là hơn 2 vạn người. Xem ra những người bỏ mạng bên trong không ít. La Thiên học viện và 2 học viện khác đang bắt đầu kiểm tra linh thảo, tính điểm. Rất nhiều học viên cũng bắt đầu đưa ra linh thảo và chuẩn bị sinh đạt 300 chỗ học còn lại. Tạ Tinh lúc này không có ý định vào La Thiên Học Viện. Cậu biết La Thiên Học Viện chỉ cần có tinh học thì có thể vào nghe giảng, thậm chí có thể đi vào đọc sách thì cậu đã hết hứng thú vào học. Bây giờ các thời trang này của cậu khẳng định là có người chú ý. Với lại con của vấn đề tông tông chủ là cậu biết có một dự cảm không lành. Người phụ nữ lãng minh xin cậu đến kiếm chuyện với cậu, nơi này không nên ở lại. Bây giờ đã có rất nhiều tàn tu rời khỏi, Tạ Tinh đương nhiên cũng muốn đi vào giữa những người này rời đi, thậm chí một giây cũng không muốn ở lại. Quả nhiên lúc cậu chuẩn bị rời khỏi thì bên quảng trường truyền ra một tiếng nói lớn. Ai cũng không được rời khỏi, là ai giết con ta, đứng ra đây cho ta, là ai? A, à, vấn nguyệt tâm thế chủ bị giết, không thể nào, là ai có gan lớn như thế? Ý, vậy thì khó nói, trong ví chẳng nhiều người chết như vậy, ai mà biết là ai giết? Nếu như bị lây tâm chủ biết được, gia tộc của người nó chết chắc. Trước một khoảng thời gian, cả quảng trường không nhìn xôn xao. Không được đi, tất cả mọi người ở lại cho ta. Ta cho dù phải tìm hết tất cả, cũng phải tìm ra hung thủ. Người trung niên đứng trên quảng trường hét lớn. Tạ Tinh bắt đầu lạnh sống lưng, không hiểu sao mà ông ta lại ít thêm đến tìm con. Nếu như mà tìm tìm người thì cậu khẳng định bị tìm ra. Trong lòng hối hận, ta không cởi nội giác cướp được ra trước. Ý, họ Lê kia, oai phong lắm sao? Đệ tử môn hạ ta cứu rời khỏi, ngươi làm gì nào? Trong lý cảnh vốn là thí nghiệm, nếu như ngươi sợ con ngươi gặp nguy hiểm thì đừng cho nó vào, ở nhà trồng hoa là được. Bên trong tất cả vạn người, ai cũng giống ngươi thì chắc trời sẽ bị lập tức mất. Một người đàn ông trung niên đứng ra nói. Sói Thành, con của ta chết, ta tìm hung thủ, liên quan gì đến ngươi? Lê vẫn là cậu nói. Ha ha, không liên quan đến ta, nhưng mà ta phải dẫn môn hạ của ta về, cũng không liên quan đến ngươi, đi. Nói xong, người đàn ông lấy ra một chiếc xe lớn. Lập tức có mấy chục người lên xe, còn rất nhiều người thấy chiếc xe rời đi thì lập tức đi theo sau. Nói đùa, những người này trong bí cảnh ai cũng có bí mật, ngươi lại muốn bị người khác điều tra. Tạ Tinh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, cũng đi theo sau, nhưng chẳng có mấy ngàn người cũng chuẩn bị rời đi. Lê Vấn Lạc phẫn nộ nói, Thái Thành, ngươi muốn chống đối ta sao? Ha ha, Lê Vấn Lạc, người khác sợ Trần Tinh Lương như ngươi, nhưng Thái Thành ra thì không. Đừng nói chỉ là Trần Tinh Lương, do dù là Tinh Lương thật sự, chúng ta cũng không sợ. Nói xong, Thái Thành nhanh chóng lái xe rời đi. Lê Vấn Lạc sắc mặt xanh xao, nhưng không có cách nào. Khi Vấn Nguyệt Tông là lực tinh tông môn, chỉ có Lê Vấn Lạc biết là lực tinh tông môn này khó khăn cỡ nào. Thì hắn chỉ là Trần Tinh Dương, không phải Tinh Dương thật sự. Đã thế cũng có một trưởng lão Tinh Dương trong môn phái đang bế quan. Tuy chỉ là nhiều hơn một sĩ chuẩn, nhưng lại kém xa so với Tinh Dương thật sự. Người môn phái của Sáng Thành là Mộc Nhai Tông cũng là lực tinh tông môn, còn lớn hơn so với Vấn Nguyệt Tông. Lê Vấn Lạc thậm chí nghi ngờ rằng Sáng Thành đã trở thành Tinh Dương nên mới không khác khí như vậy. Tạ Tinh lúc này muốn chạy lên ôm hôn Sói Thành. Người này khó trách lại mang họ Sói, quả nhiên là rất sói. Lúc này Sói Thành lại đột nhiên nói, ta không cần biết là ai đã giết con của Lê Vân Lạc. Ngươi có gan lắm, thật là mát lòng người. Nhưng đừng quên, ngươi nợ Sói Thành ta một mạng, từ lúc đó nhớ phải trả. Tạ Tinh lúc này cũng rất khó chịu, vừa nãy mới chẳng thích Sói Thành, bây giờ cậu mới biết tên này là một lão hồ ly. Nếu hắn và Lê Vân Lạc có thù, cậu không chỉ giúp hắn trả thù, còn phải chẳng thích hắn, thậm chí còn nợ hắn một ân tình. Nhưng Tạ Tinh biết lần này là cậu nợ hắn thật. Hôn Lôi thầm lo lắng, cô có dự cảm con của Lê Vấn Lạc và Tạ Tinh biết. Nhưng chuyện này cô muốn không muốn nghĩ đến, nếu tiết lộ ra ngoài thì Tạ Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Mà chương trình thiên trường cấp cũng bị lưu nghị. Lê Nhi, không sao thế? Xin phụ Hôn Lôi thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi. Không có gì, con chỉ là đang nghĩ ai lại to gan như vậy dám thiết kế tâm chỉ của Vấn Nguyệt Tông. Ôn Lôi liền trả lời, chuyện này không cần quan tâm, nhắc cũng đừng nhắc lại. Lần mới con vào có được bao nhiêu linh thảo, cho sư phụ xem thử con có thể vào được Vấn Nguyệt Tông hay không. Sư phụ của Ôn Lôi không muốn nói nhiều về chuyện của Vấn Nguyệt Tông. Cũng như xem hình như bị tìm đánh sẽ hơn người khác, lúc này đang ở dưới khoảng giường nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Chương 112, ta biết hắn là ai. Lãnh Ngân Sương nhìn đám phản tu rời khỏi cùng với rất nhiều thứ hiện giả của các môn phái, đột nhiên sử dụng hệ thống phi hồng giáo khí rời đi, xem ra đang truy đuổi một ai đó. Tạ Tinh đi theo nhiều tạng tinh rời khỏi, chỉ là đi đến mấy nghìn mét thì chuyển hướng nhanh chóng chạy đi. Xoái Thành nhìn bóng lưng Tạ Tinh rời khỏi, trên miệng lộ ra một nụ cười quái dị, nói thầm: hảo tiểu tử. Tạ Tinh tuy đã rời khỏi, nhưng cũng cảm giác được rằng Xoái Thành nhìn vào mặt nạ của mình nhiều lần, trong lòng cậu có chút khó chịu. Người đang mặt nạ như vậy không chỉ mình cậu, sao Xoái Thành chỉ nhìn mình cậu? Nhưng mà lúc Tạ Tinh bay hết mấy tiếng thì đột nhiên có một cảm giác bị giám sát, rất kỳ quái. Nhìn thay một bộ đồ khác rồi tháo mặt nạ ra, nhưng vẫn có cảm giác đó, hình như càng ngày càng gần. Tạ Tinh lập tức nghĩ ra lúc ở bên trong bí cảnh Quỷ Minh có thể dùng một ấn ký mà đi theo cậu được, không lẽ mình đã bị trừng ấn ký của ai đó? Tạ Tinh lập tức quan sát kỹ bản thân bằng thần thức, sắc mặt biến đổi. Nguyên là trên tóc của cậu có một sợi ấn ký nhỏ đến nỗi không nhìn thấy được. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở cùng Ôn Lôi, nhưng Tạ Tinh biết Ôn Lôi tuyệt đối không đặt ấn ký bên cậu, cũng không cần thiết phải đọc, chỉ có một khả năng là Lãnh Nhung Xương. Tạ Tinh lúc này cũng hiểu được lúc trước tại sao Lãnh Nhung Xương chỉ tấn công một chiêu mà không tiếp tục đánh nữa. Người cũng nghĩ nham hiểm, thì ra chiêu lúc trước không phải do thám mà là đặt ấn ký. Xem ra cô muốn giết cậu ngay trong đại điện, chỉ là thần thức bị hạn chế nên không tìm được cậu. Bây giờ đã ra khỏi bí cảnh, người phụ nữ này lại theo giám sát cậu, có lẽ muốn theo cậu về môn phái rồi trực tiếp bao vây môn phái của cậu. Một bát tinh tông môn đang đến ngũ tinh tông môn thì để bắt một người, có thể nói là không môn phái nào dám tùy thế giao người, đừng nói cậu chỉ là một đạo môn đệ tử. Người phụ nữ muốn cậu bị môn phái bắt thì chỉ nhục cậu ngay chính môn phái của mình, có như là người phụ nữ nham hiểm. Tạ Tinh thậm chí có ý định lập tức giải quyết người phụ nữ này, nhưng nghĩ lại thì cậu không phải chỉ có một mình, ta còn có một gia tộc lớn, thậm chí liên lụy cả Thiên Tử Cốc. May mà thần thức của cậu cường đại, phát hiện sớm, không thì sẽ bị khống chế. Những đây Tạ Tinh nhanh chóng bắt một con thỏ hoang, lấy ấn ký đưa vào con thỏ, sau đó thả nó đi. Nhưng cậu bố trí trận pháp trốn ở một bên, cậu muốn xem người phụ nữ này muốn làm gì. Bây giờ với trận pháp cậu ngày càng quen thuộc, một cái trận pháp ẩn tàng chỉ cần không chú ý tìm kiếm kỹ thì sẽ không tìm được. Cộng thêm cậu có công pháp ẩn tàng kinh lực, tinh sư thể chú rất khó phát hiện. Con thỏ hoang vốn chạy không được xa, chạy qua chạy lại cũng chỉ gần ngọn núi. Nhờ ngũ tinh quyết, Tạ Tinh có thần thức mạnh hơn Lãnh Nhung Xương nhiều. Quả nhiên chỉ một lát thì Tạ Tinh đã thấy được Lãnh Nhung Xương. Cô dừng lại, không tiếp tục truy đuổi, đứng tại chỗ suy nghĩ. Tạ Tinh cười thầm, cậu biết Lãnh Nhung Xương đổi đến đây là vì có ấn khí chứ không phải vì thần thức mà tìm được. Bây giờ chắc chắn là đã phát hiện con thỏ hoang chạy lung tung, không có cách nào định vị được ấn khí, bắt đầu nghi ngờ. Quả nhiên cô ta đột nhiên tăng tốc, bay ngang qua chỗ Tạ Tinh đến một nơi cách đó gần 100 mét, đưa tay bắt con thỏ hoang. Thấy được ấn ký trên đó, lập tức thay đổi sắc mặt, đưa tay ném mạnh con thỏ vào tảng đá. Con thỏ nói chung không có miếng thịt. Tạ Tinh nhìn qua, người phụ nữ tuyệt đối là một người hung tàn, ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu là người thiếu nữ chắc chắn sẽ không hề động tác như thế. Là ai? Lãnh Nhung Xương đột nhiên quay đầu, Lam Xương Hóa Tuyết Kiếm đã xuất hiện trong tay. Lãnh cô nương, khỏe chứ, ta không có ác ý, chỉ là muốn làm một cuộc giao dịch. Người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện. Tạ Tinh sớm đã nhận ra người đàn ông đeo mặt nạ này, hắn là người bên trong bí cảnh sử dụng cực phẩm bảo khí phân đao có thể tìm điện. Chính khai chi, ta là ngươi không có giao dịch gì cần làm, chính ra. Lãnh Nhung Xương nói, ta có thể tìm được người mà cô đang tìm. Người đàn ông được nhìn nói với Lãnh Nhung Xương. Tạ Tinh nghe được lập tức lạnh sống lưng. Cậu đột nhiên phát hiện một điều quan trọng là Ôn Lôi. Cậu cùng Ôn Lôi đi chung đã bị hắn phát hiện. Tuy Điền Linh được rất nhiều người biết cậu ở chung với Ôn Lôi, nhưng lúc đó là Tạ Tinh chỉ được Ôn Lôi giúp đỡ. Không nghe nghĩ rằng cậu quen Ôn Lôi, nhưng mà bên trong đại điện hai người tiếp tục đi chung thì rõ ràng là có vấn đề. Người này không thể để cho hắn tồn tại được. Tạ Tinh lần nữa lấy mặt nạ ra, trong tay cầm vô ảnh thiết bị châm, nhìn vào trường xe khi chỉ cách mấy chục mét. Lúc này Lãnh Nhung Xương kích động bước lên, còn hắn tự giác lui về sau. Ngươi có thể tìm được người đeo mặt nạ. Lãnh Nhung Xương đột nhiên kích động, cô đang nghi ngờ là sau cánh cửa hoàng kim chính quả cầu, thì quả cầu ở giữa là do cậu lấy mất, chỉ là không ngờ tìm đến đây lại mất dấu. Trần sau khi nói quen cậu, Lãnh Nhung Xương đột nhiên kích động lên. Vật trong quả cầu đó đối với cô có tác dụng gì thì không ai biết được. Ta đương nhiên có thể tìm ra, hơn nữa ta còn nghe nói người này có hai lệnh bài trong tay. Ta thậm chí nghi ngờ sau cánh cửa hoàng kim có 6 cái hộp đã bị hắn lấy đi. đừng nói là cô không biết cánh cửa hoàng kim. Trần Khai Phi bình tĩnh nói, cũng không chút cảm xúc.
Không sai, ta đã biết tiếng trong có 9 quả cầu, nhưng sao ngươi biết hắn có thể kiếm được cánh cửa hoàng kim?
Sau khi xác nhận, cô ta bình tĩnh lại nói,
vì hắn có một tấm bản đồ có thể tìm đến, ta dám khẳng định điều đó. Với lại, ta nghe đồn hắn là một luyện đan sư cấp 4.
Trần Khai Phi lạnh lùng nói, hắn ở bên trong đại điện đã bắt mấy người tra hỏi, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Với lại, khẳng định là Tạ Tinh và Ôn Lôi có quen biết, tuyệt không phải ngẫu nhiên.
Nếu như nói lúc ở vườn linh dược là ngẫu nhiên, thì Linh Dương đến đại điện tuyệt đối không thể.
Người cô kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt đã lộ ra biểu tình không thể nào. Hình Khai Phi lần nữa nói,
ta biết cô đang nghi ngờ lời nói của ta. Một luyện đan sư cấp 4, cho dù là thiên tài, cũng phải hơn 50 tuổi, thậm chí mấy trăm tuổi. Không thể nào trẻ như vậy, đúng không? Nhưng mà chuyện này là sự thật. Hơn nữa, ta còn biết hắn gọi là...
Trần Khai Phi nói đến đây để nhìn sắc mặt biến đổi, đưa tay lên, tự nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Lãnh Minh Thiên.
Cô... sao lại giết ta? Ta tuyệt đối không...
Tạ Tinh đánh lén thành công, cậu đưa một chút tinh hỏa vào vô ảnh thiết bị thân. Cậu sợ một lần biết không được hắn, thì thực lực của Trần Khai Phi làm cậu có chút kiên trị. Nhưng lúc nói chuyện với Lãnh Minh Chiên thì toàn bộ tinh thần hắn đã tập trung vào cô, làm cho Tạ Tinh có cơ hội đánh lén. Nhưng Tạ Tinh biết cơ hội chỉ có một lần, cậu canh lúc hắn muốn nói ra tin cậu thì được thích. Lúc này hắn không nghĩ là Lãnh Minh Chiên động thủ, nhưng không ngờ tới bên cô lại có Tạ Tinh ra tay. Tạ Tinh thu hồi vô ảnh thiết bị chân, đồng thời sử dụng tinh đội. Cậu tuy muốn có được túi trữ vật của Trần Khai Phi, nhưng cậu biết là không thể, vì gần đó còn có Lãnh Minh Chiên. Nếu như bại lộ thì sẽ khó mà thoát thân. Lãnh Minh Chiên đồng thời cũng có phản ứng, kiếm trong tay đã đánh đến phía Tạ Tinh. Nhưng lúc này Tạ Tinh đã phát động tinh đội, nhưng hắn biến mất. Bên ngoài mang khỏi bí cảnh khoảng trường, nhiều người đã biết trong bí cảnh có vườn linh dược lớn, đa số đã vào tới một lượng đan sư cấp 4. Một lượng đan sư cấp 4 lại còn trẻ như vậy, nhưng chấn động của quảng trường. Không chỉ những học viện lớn tìm kiếm, ngay cả nhiều môn phái lớn cũng bắt đầu tìm kiếm vị lượng đan sư này. Một lượng đan sư cấp 4 trẻ tuổi trước giờ chưa nghe nói qua. Chẳng cần thiên phú lớn cỡ nào hay cần bao nhiêu linh thảo để bồi dưỡng đây, mọi người đều biết được lượng đan sư tuyệt đối có đan hỏa của mình. Một người dùng địa hỏa của bản thân để luyện đan tuyệt đối không thể trẻ như vậy. Với lại trong bí cảnh cũng không có địa hỏa. Ngoài ra mọi người cũng đang đoán rằng vị luyện đan sư có một tinh cốt luyện đan cường đại. Nếu không thì sao mà trẻ như vậy đã thành luyện đan sư cấp 4. Nhất thời có người đố kỵ, có người tìm kiếm. Như nói luyện đan sư chỉ mới là tinh tiến hậu kỳ. Ai cũng đang muốn tranh đoạt tiếng luyện đan tinh quyết. Hãy chết con của ta, tên luyện đan sư này rất khả nghi. Còn là Lôi Tinh Nguyên. Lôi Tinh Nguyên tinh tiến không tại quần chiến. Bên cạnh con trai ta có mười mấy tinh tiến, không ngờ một người cũng không tránh thoát. Khẳng định có vấn đề, người luyện đan sư này dân nhiều tông ta nhất định phải bắt lấy. Lôi Vấn Lạc tìm hiểu xong, nhanh chóng kết hợp những ghi lại khác đưa ra kết quả. Ngươi tên Ôn Lôi sao? Nghe nói ngươi quen biết vị luyện đan sư kia. Lôi Vấn Lạc đột nhiên đứng trước mặt Ôn Lôi, hắn biết cô là người tiếp xúc nhiều nhất với Tạ Tinh.